Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Hôm 12 tháng 7, Tòa án quốc tế trọng tài thường trực tại La Hay, gọi tắt là PCA, đã phán quyết thuận lợi cho Philippines khi không công nhận đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố.
Tòa cũng bác bỏ cái gọi là chủ quyền lịch sử của Trung Quốc, cũng như không công nhận các đảo nhân tạo bồi đắp từ các bãi đá ngầm hoặc rặng san hô trong vùng Biển Đông.
Nhiều người nói đến chiều hướng thuận lợi cho Việt Nam về vấn đề Biển Đông, thế nhưng tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà báo độc lập thực tế hơn khi cho rằng vấn đề tùy thuộc vào bản lĩnh của Việt Nam trong cuộc phỏng vấn với Phan Bắc.
Tôi cho rằng thuận lợi hay bất lợi là do chính Việt Nam, chứ không phải là do bản thân là trọng tài tòa án trọng tài quốc tế. Tại vì cái đó nó phụ thuộc vào cái bản lĩnh của chính phủ Việt Nam có dám kiện Trung Quốc hay không. Mà Việt Nam thì đã bỏ hỏng cái vấn đề này là từ năm 2014 khi mà người Philippines họ dám đứng thẳng họ kiện Trung Quốc. Còn Việt Nam tôi không hiểu là đứng thẳng là đi một động tác như thế nào, một cái tư thế như thế nào. Nhưng mà cho tới giờ là có thể nói có những cái dư luận bình luận là cái khoảng thời gian vàng, cơ hội vàng để Việt Nam kiện Trung Quốc đã qua rồi. Và cho dù tòa án trọng tài quốc tế có phán quyết về cái đường lưỡi bò của Trung Quốc là có thuận lợi cho Việt Nam, phải nói là thuận lợi lớn đấy. Nhưng mà bây giờ vấn đề là sau cái thuận lợi này thì Việt Nam làm cái gì nữa? Và nếu mà Việt Nam không làm gì nữa thì sẽ không thuận lợi gì cả. Và trong suốt thời gian 3 năm vừa rồi khi mà Philippines kiện Trung Quốc mà Việt Nam không làm một động tác gì cả, có nghĩa là điều đó tương xứng với một sự bất lợi của Việt Nam. Bất lợi như thế nào? Bất lợi về mặt bản lĩnh và Trung Quốc nhận ra rằng Việt Nam có thể nói là một cái quốc gia hèn kém nhất, một mắt xích yếu nhất trong tất cả những nước mà đang muốn chống lại Trung Quốc hiện nay. Và điều đó không tốt cho Việt Nam đâu. Việt Nam muốn đu dây, muốn một cái thái độ nương hòa từ phía Trung Quốc, nhưng mà tôi không cho rằng như vậy. Vì cái cách của Trung Quốc là lấy mạnh ăn hiếp yếu, mềm nắn rắn buông. Đối với Philippines thì Trung Quốc phải buông, tại vì Philippines rắn. Nhưng mà với những nước mà yếu kém, hèn kém, nhu nhược như Việt Nam thì Trung Quốc sẽ nắn tới cùng. Và điều đó có thể thậm chí là dẫn tới một cái cuộc xung đột quân sự và thậm chí cả chiến tranh trong thời gian tới. Đó là sự bất lợi rất lớn cho Việt Nam.
Dạ vâng. Nhưng mà thưa tiến sĩ, liệu rằng Việt Nam có thể làm gì được hay là vẫn ù lì thụ động? Đừng quên rằng Đảng Cộng sản Việt Nam liên hệ chặt chẽ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thành thử ra khó mà có thể hy vọng Việt Nam có cái hành động gì khác hơn là vẫn tuân phục, phải không thưa tiến sĩ?
Quả là với cái não trạng mà giới lãnh đạo Việt Nam thể hiện suốt từ ít nhất từ năm 2011 đến nay thì khó có hy vọng để Đảng và Chính phủ Việt Nam làm một cái gì đó sau cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế. Thậm chí là ngay sau cái phán quyết này thì đã xuất hiện một số cái ý kiến dư luận trong giới chuyên gia được coi là phản biện trung thành ở Việt Nam cho rằng chúng ta cứ từ từ, không có vội gì mà kiện Trung Quốc tại vì Tòa án Trọng tài Quốc tế đã quyết rồi. Bây giờ mọi chuyện cứ từ từ và xem thời thế, xu thế như thế nào rồi chúng ta mới quyết định sao cho có lợi nhất cho Việt Nam. Đó là một cách nói rất cực kỳ, phải nói là cực kỳ nước đôi. Và nó thể hiện như cái điều mà tôi nói đó, đó là cái vấn đề là cái bản lĩnh phải nói là nó yếu hèn vô cùng. Cho nên là không dám kiện Trung Quốc và còn nói trớ ra như vậy, có nghĩa là mọi chuyện sắp tới theo khả năng nhiều là sẽ không có một cái hành động nào dứt khoát cả. Và cũng chỉ đem ra hứa hẹn suốt, cũng giống như là suốt từ năm 2011 tới giờ, có nghĩa là có thể kiện Trung Quốc nhưng mà hồ sơ kiện chưa thấy đâu và tất cả những cái ý tưởng muốn kiện Trung Quốc là cho vào ngăn kéo. Như vậy thì thời gian tới sẽ là một cái thời gian mà theo tôi là rất vô nghĩa. Và Trung Quốc vẫn lấn tới trong cái việc chèn ép và tấn công ngư dân Việt Nam. Chúng ta thấy từ đầu năm 2016 trở lại đây là đã xảy ra 6-7 vụ mà tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam, tàu cá Việt Nam rồi. Và có kể cả những cái chết của ngư dân Việt Nam nữa, nhưng mà nhà nước Việt Nam không làm gì cả. Và điều đó sẽ gây ra một cái sự mà tôi cho lặp lại là cực kỳ bất lợi đối với chính thể Việt Nam, không chỉ đối với ngư dân Việt Nam mà cả với chính thể Việt Nam.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ, trước khi PCA được công bố đấy, thì có tin Việt Nam đã đòi Trung Quốc bồi thường về vấn đề ngư dân bị chết và mất tài sản. Thì sau PCA lặp lại lần yêu cầu bồi thường như thế này, thì việc này liệu có xem là cái thay đổi lập trường của Việt Nam không thưa tiến sĩ?
Hoàn toàn không. Tôi cho đó chỉ là một động tác lấy lệ cho có và mang hơi hướng mị dân. Hoàn toàn không phải đây là một cái sự thay đổi lập trường trở nên bản lĩnh cứng rắn và có tinh thần dân tộc hơn của chính phủ Việt Nam. Nếu như là Việt Nam muốn đòi Trung Quốc bồi thường thì điều đó đã phải làm suốt trong 5 năm vừa qua từ năm 2011 đến giờ. Nhưng mà trong suốt khoảng thời gian như vậy, thống kê là có ít nhất là trên 2.000 trường hợp ngư dân và tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công gây tai nạn, kể cả một số cái chết của ngư dân Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam chưa bao giờ có thái độ kiên quyết đòi Trung Quốc bồi thường hay phải trả giá cho những chuyện đó. Thế thì tại sao bây giờ lại nêu cái chuyện này ra để làm gì? Tôi cho rằng đã mấy lần rồi chính phủ Việt Nam có những lấp ló, những yêu cầu Trung Quốc bồi thường, nhưng mà mọi chuyện không tới đâu. Và giữa ban lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam và ban lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc hàng năm vẫn diễn ra những cuộc giao lưu và hội thảo với nhau rất là mặn nồng. Và cuối cùng là tôi cho rằng mọi thứ là đánh bùn sang ao và chẳng tới đâu cả.
Dạ vâng, cũng liên quan đến vấn đề bồi thường cho ngư dân, dường như chỉ có cơ quan đại diện nghề cá là lên tiếng thay vì chính phủ Việt Nam. Tiến sĩ liệu rằng có thể kiện ra trước tòa án hình sự quốc tế thay vì là tòa án trọng tài quốc tế không, thưa tiến sĩ?
Tôi cho rằng cần phải tặng thưởng một cái huân chương cao quý nào đó cho Hội Nghề Cá Việt Nam, tại vì đó là cái tổ chức duy nhất mà lại là tổ chức hội đoàn, không phải là một tổ chức chính trị, thực là không phải là một cơ quan chính trị mà là một tổ chức hội đoàn chính trị xã hội, có thể lên tiếng trong thời gian vừa qua. Và cũng chỉ lên tiếng một cách hết sức là cầm chừng. Chỉ với tư cách của Hội Nghề Cá Việt Nam thì không làm được gì cả. Cho dù là có kiện ra tòa án trọng tài quốc tế hay là tòa án hình sự quốc tế, vấn đề là thế này. Chính phủ Việt Nam phải quyết định như thế nào? Hay là Đảng Cộng sản Việt Nam phải quyết định như thế nào? Mà chính phủ quyết định có nghĩa là Đảng quyết định. Mà Đảng không làm gì cả thì làm sao mà chính phủ dám làm gì? Tôi nghĩ rằng cái việc mà kiện như thế nào đó và kiện tới đâu sẽ do chính phủ phải tính. Nhưng mà với cái tư thế phải nói rất là nhu nhược hiện nay của Đảng và chính phủ ở Việt Nam thì tôi không hy vọng gì mà một hội nghề cá hoặc là một số tổ chức hội đoàn nào đó có thể đứng tên và kiện. Tại vì chưa kiện thì Đảng và chính phủ đã nói thôi đừng kiện cái việc này để cho Đảng và nhà nước lo.
Dạ vâng. Sau cùng nữa thì thưa tiến sĩ xin hỏi thêm một câu. Trong khi báo giới tại Việt Nam có vẻ như phấn khởi trước kết quả vụ kiện PCA, dường như là lập luận của tiến sĩ có vẻ bi quan. Như vậy thì giải thích thế nào ạ? Dạ.
Báo chí nhà nước ở Việt Nam họ không thể làm khác được, tại vì họ bị một cái vòng kim cô là ban tuyên giáo trung ương, cho nói tới cỡ nào thì được nói tới cỡ đó. Và tất nhiên trong trường hợp mà tòa án trọng tài quốc tế phán quyết về cái đường lưỡi bò của Trung Quốc thì báo chí phải tỏ ra hoan hỉ, tại vì đó xứng đáng là một cái lý do để vui mừng. Nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi, tại vì báo chí thừa biết là họ cũng chỉ được nói đến thế, vui với cái vui của người khác, vui cái vui của người Philippines, nhưng mà lại không hề tự hào với Việt Nam. Tại vì họ thừa biết rằng sau trường hợp Philippines thì Việt Nam sẽ khó mà làm gì hoặc không làm gì cả. Đó cũng là cái lý do mà tôi cho rằng không chỉ tôi bi quan đâu, mà báo chí nhà nước họ cũng bi quan đấy. Họ thừa hiểu chuyện này đấy, nhưng mà họ không dám nói ra mà thôi.
Vừa rồi là tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Trong phần sau của chương trình là bản phúc trình của ân xá quốc tế về vấn đề tra tấn tù nhân lương tâm tại Việt Nam.
Quý vị đã nghe Việt Nam tuần qua.
Tổ chức ân xá quốc tế, một tổ chức nhân quyền có trụ sở chính ở London, vừa tuyên bố kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt mọi hình thức tra tấn và đối xử nhân đạo hơn với các tù nhân lương tâm.
Bản phúc trình được công bố trong buổi họp báo ngày 12 tháng 7 ở trụ sở của Amnesty International tại Paris. Bản phúc trình có tựa đề Nhà tù trong nhà tù, tra tấn và ngược đãi các tù nhân lương tâm ở Việt Nam, dày 52 trang, được thực hiện từ tháng 11 năm 2015 qua 150 giờ phỏng vấn 18 cựu tù nhân lương tâm đã được thả trong 5 năm qua, chủ yếu là qua điện thoại, email.
Bản phúc trình nêu lên 5 hình thức tra tấn phổ biến được áp dụng tại hơn 17 nhà tù tại Việt Nam. Cách thứ nhất là giam cách ly và cưỡng bức mất tích. Trong đó, giam cách ly là người bị giam giữ mà không có bất kỳ tiếp xúc nào với thế giới bên ngoài. Giai đoạn cách ly có khi dài hơn 2 năm. Trong thời gian này, quản giáo, cán bộ và an ninh trại đàn áp tù nhân ác liệt mà không một bạn tù nào hay. Còn mất tích cưỡng bức tức là nhà cầm quyền không hề thông báo cho thân nhân hay thân chủ của họ. Qua đó, họ đặt tù nhân nằm ngoài sự bảo vệ của pháp luật.
Thứ hai là gây ra những đau đớn nghiêm trọng về thể xác. Ân xá quốc tế dẫn chứng một số trường hợp tra tấn hoặc đối xử tồi tệ có tù nhân lương tâm bị cho ăn thức ăn thừa của chó.
Cách thứ ba là biệt giam, là một hình thức nhà tù trong nhà tù. Tù nhân lương tâm bị biệt giam trong những tình trạng vô cùng tồi tệ. Có người bị biệt giam đến hơn 10 tháng, khiến cho tù nhân có cảm giác hoàn toàn bị bỏ rơi và chỉ mong được chết.
Thứ tư, quyền về sức khỏe và từ chối điều trị y tế là nói về việc các tù nhân lương tâm chỉ nhận được thuốc kém phẩm chất sau nhiều lần yêu cầu, có khi kéo dài hàng tuần hay hàng tháng mới có, hoặc chỉ được cho thuốc men điều trị nếu chịu nhận tội.
Cách thứ năm là chuyển nhà tù như một hình thức trừng phạt. Các tù nhân lương tâm thường xuyên bị chuyển trại từ nhà giam này sang nhà giam khác trên khắp đất nước, cách xa gia đình hàng ngàn cây số. họ bị chuyển trại mà không hề được báo trước và gia đình cũng không hay biết. Bản phúc trình cho biết mục đích của các việc này là nhằm cách ly họ xa hơn với gia đình, làm mất tinh thần và trừng phạt họ vì họ đã tham gia những hoạt động cổ vũ trong nhà tù. Những lần chuyển trại giam này có thể kéo dài hơn 24 giờ. Trong khoảng thời gian đó, tù nhân bị cườm và không được cho ăn uống.
Bản báo cáo đề cập đến trường hợp của ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải như là một chứng minh cho hình thức trừng phạt này. Trong vòng 6 năm rưỡi giam giữ, ông đã bị di chuyển 20 lần qua 11 nhà tù.
Bản phúc trình về tù nhân lương tâm Việt Nam của Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng cho biết, hiện nay tại Việt Nam vẫn còn 84 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ, một số lượng lớn so với các nước Á Châu khác.
Những trường hợp được ghi lại trong bản báo cáo này là bằng chứng thực tế cho thấy Việt Nam không tôn trọng công ước UNCAT, bản công ước về việc chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt hạ nhục con người mà Việt Nam đã ký kết ngày 5 tháng 2 năm 2015. Những gì trong bản phúc trình cho thấy, trên thực tế, Việt Nam đã không tuân thủ những đòi hỏi bởi UNCAT.
Bộ Ngoại giao Việt Nam không lập tức phản hồi khi được yêu cầu bình luận về bản báo cáo ân xá quốc tế.
Mai Hoa đem vấn đề này trò chuyện với nhà báo Phạm Đoan Trang, một nhà báo trong nước, và cô cho biết.
Dạ, với tư cách là một công dân của một đất nước mà để có một bản công trình như vậy thì tôi thấy khá là xấu hổ. Vì thứ nhất là thời buổi nào rồi mà thời nào rồi mà một đất nước vẫn còn bị tổ chức quốc tế nhân quyền tố cáo cái chuyện vi phạm nhân quyền trầm trọng như vậy. Và cái điểm cũng hơi xấu hổ thứ hai là lẽ ra cái báo cáo này người dân trong nước, đặc biệt là những người từng là nạn nhân của chế độ lao tù ở Việt Nam ấy, phải làm từ lâu rồi chứ không phải chờ đến lúc này để cho một tổ chức quốc tế bên ngoài. Hai cái đó thì thấy cảm xúc nó hơi tiêu cực.
Vâng, thưa chị, theo chị thì tại sao cái bản phúc trình này được làm từ lâu rồi chứ không phải đợi đến một tổ chức quốc tế làm?
Theo tôi nó phải được làm từ rất rất lâu rồi, bởi vì là cái chế độ lao tù của Việt Nam thì của Việt Nam hiện nay thì nó tồn tại phải đến gần cả thế kỷ rồi. Tôi nghĩ là rất nhiều người chúng ta cũng còn ám ảnh những câu chuyện của đêm giữa ngày của Vũ Tư Nhiên hay là Đại học máu tinh, tức là câu chuyện của những người tù chính trị hoặc là tù nhân lương tâm, những người mà từng bị cầm tù vì quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo vân vân về chế độ cộng sản. Tức là không phải bây giờ cái cách hành xử của chính quyền Việt Nam, của cái chế độ lao tù Việt Nam đối với tù nhân nó đã diễn ra đến hàng chục năm nay rồi, nó hàng thập niên rồi, mà đến tận giờ phút này chúng ta mới có một cái tổ chức bên ngoài làm một báo cáo như vậy là quá muộn. Tôi nghĩ rằng cái bản báo cáo này nó xứng đáng phải làm.
Vâng, thưa chị, về phía chính phủ Việt Nam đến giờ phút này chị có nhận thấy bất cứ một phản ứng nào đối một cái bản phúc trình như chị nói là rất là xấu hổ?
Theo nhìn nhận của tôi thì bởi vì cái bản phúc trình này nó chưa được lan tỏa rộng ở trong người dân Việt Nam, cho nên
tôi không muốn nói đến cái cạnh của người dân Việt Nam, tôi muốn nói về mặt chính phủ.
Tôi muốn nói là vì nó chưa lan tỏa rộng trong người dân cho nên là chính phủ chưa có phản ứng gì cả. Thường chính phủ Việt Nam sẽ có phản ứng khi mà họ thấy rằng là thông tin đó đã đến tay người dân và có vẻ như là có một bộ phận dư luận nào đấy phản ứng với họ. Còn hiện giờ thì tôi thấy rằng họ sẽ đơn giản là họ sẽ im lặng, không đề cập đến, cũng chưa có ai hỏi gì, chưa có viên quốc tế hay là phóng viên trong nước nào hỏi gì họ về cái bản phúc trình này. Chúng tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ không có phản ứng gì, họ chưa đề cập đến, coi như chưa tồn tại cái bản báo cáo đó.
Thưa chị cũng là một cái nhà quan sát, một nhà báo rất là giỏi về pháp luật cũng như là các luật quốc tế, và chị cũng đã có những cái liên lạc với những cái tổ chức quốc tế về luật, về nhân quyền. Thế thì với một cái bản phúc trình như thế này, theo nhìn nhận của chị, liệu có tác dụng gì, có một sự thay đổi nào hoặc có một cái sự đánh động nào với chính phủ Việt Nam không thưa chị?
Tôi nghĩ là chưa đủ. Nó chưa đủ để gây một sức ép nào về chính phủ Việt Nam cả.
Tại sao thưa chị?
Nhất là nó chưa gây một cái dư luận gì ở trong nước cả. Nó chưa được phát tán, chưa được truyền bá, chưa được gọi là share ở trên mạng xã hội hay là được phát tán ở ngoài nhiều. Chưa được người ta bàn đến nhiều. Cũng chưa một ai, chưa phóng viên nào hay là chưa một giả hay một trí thức hay bất kể một người hoạt động nào đặt một vấn đề, đặt câu hỏi với chính quyền Việt Nam. Hỏi là cái ông có quan điểm gì, có suy nghĩ gì về ý kiến gì về cái bản báo cáo này. Chưa có ai hỏi. Tôi nghĩ rằng là vì thế là chưa đủ sức ép gì với họ. Sức ép có thể đến, tức là có thể có một sức ép kiểu khác, tức là bản thân ân xá quốc tế và các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như là chính phủ nước ngoài họ đặt câu hỏi, đặt vấn đề với cả chính phủ Việt Nam, từ chính phủ Việt Nam yêu cầu trả lời, thì đó cũng là một dạng sức ép. Nhưng theo tôi biết thì cho đến giờ phút này cũng chưa có một sức ép nào như thế cả, cho nên là tôi nghĩ rằng nó chưa đủ để chính phủ Việt Nam phải nghĩ ngợi hay là phải có một hành động gì, phản ứng gì.
Thế thì theo như cách trình bày của chị có nghĩa là nếu như bên trong phía Việt Nam, chính những bạn đọc, chính nhân dân Việt Nam mà không đoái hòa gì tới hoặc là không quan tâm tới một bản phúc trình như thế này thì bản phúc trình này có thể bị rơi vào quên lãng và sự việc nó sẽ tiếp tục như vậy.
Vâng, chúng ta cũng nên biết là ân xá quốc tế, đây không phải là bản báo cáo đầu tiên của ân xá quốc tế làm về Việt Nam. Vào năm 2013 thì đã có một cái bản báo cáo tương tự tên là những tiếng nói về đàn áp Silent Voice của ân xá quốc tế, làm về cái tình trạng đàn áp gọi là chấn áp trong ngôn luận ở Việt Nam, bỏ tù những người đối kháng hoặc những người đơn giản là chỉ nói lên tiếng nói ôn hòa của họ. Trong đó, ông Tạ Quốc Tiến cũng đã phân tích luật pháp Việt Nam rất đầy đủ, đã nói rõ về những điều khoản như là 79, 88, 89, những điều khoản để dùng để chống lại những hoạt động công đoàn, chống lại những người vi phạm điều 89, chống lại những hoạt động công đoàn như Minh Hạnh, hay là những điều 80 là về tội gián điệp. Rất là họ phân tích luật pháp đầy đủ, báo cáo đầy đủ, tôi nghĩ là còn chi tiết hơn báo cáo này, và báo cáo đó hầu như không được chú ý, không được nó quên lãng hoàn toàn. Tức là tôi muốn nói rằng là ngay cả nói về chuyện phân tích pháp luật thì ông Tạ Quốc Tiến cũng đã làm rồi, phân tích pháp luật một cách duy lý logic cũng đã có người làm rồi, lên tiếng một cái trường hợp cụ thể thì nhân dân tâm ở Việt Nam cũng họ cũng làm rồi, nhưng mà không gây được cái sức ép nào cả đối với chính quyền Việt Nam. Từ năm 2013 đến nay tôi không thấy chính quyền Việt Nam có một phản ứng nào đối với những báo cáo như vậy.
Vừa rồi là lời của nhà báo Đoan Trang.
Đến đây đã hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua. Mai Hoa
và Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.